Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm tặng quà bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, đại biểu của 73 quốc gia trên thế giới dự đối thoại toàn cầu Berlin.
Đàm phán tại Quốc hội tiếp tục bế tắc, chính phủ Mỹ chuẩn bị đóng cửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào riêng của cá nhân đồng chí và gia đình, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng. Phát biểu chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đồng chí Nông Đức Mạnh dù ở cương vị công tác nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bày tỏ vinh dự được đón nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, từ khi tham gia hoạt động cách mạng và 60 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, qua nhiều lĩnh vực và cương vị công tác, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước chăm lo giáo dục, rèn luyện, trong đó có sự giúp đỡ rất lớn của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân. Với trách nhiệm đảng viên, đồng chí nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng và đường lối của Đảng, luôn thấm nhuần đạo lý về tình thương và lẽ phải, gương mẫu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhân Tết Trung thu năm 2023, chiều tối ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình Vui Tết Trung thu và thăm tặng quà các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan Trung ương cùng dự. Tại chương trình Vui Tết Trung thu, Thủ tướng xúc động khi tới thăm gặp gỡ và chung vui với các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất tới các bác sĩ, nhân viên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các phụ huynh và đặc biệt là toàn thể thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Tới thăm nơi các cháu điều trị tại viện, Thủ tướng đánh giá điều kiện cơ bản tốt dưới sự chăm sóc, yêu thương của các y bác sĩ, điều dưỡng dành cho các cháu. Tuy nhiên, số bệnh nhân đông, số giường bệnh ít, các cháu phải sinh hoạt trong không gian chật chội. Thủ tướng cho rằng vấn đề này phải nhanh chóng được giải quyết. Đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và những kết quả tích cực đã đạt được của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Thủ tướng mong muốn và chúc viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong gần 40 năm qua, không ngừng nỗ lực vì sức khỏe dòng máu Việt, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng được giao.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, tặng quà, chung vui cùng các em nhỏ đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu năm 2023. Vui Tết Trung thu cùng các em nhỏ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương các em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở thời gian vừa qua đã luôn nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện kỹ năng, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng bày tỏ sự cảm động chia sẻ với các cán bộ, viên chức, người lao động của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã vượt mọi khó khăn, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có việc chăm sóc, nuôi dưỡng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Trong khuôn khổ chương trình, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trao quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dành cho tập thể cơ sở cai nghiện ma túy số 2, cùng nhiều phần quà cho 52 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đơn vị.
Chiều nay, Ban Giám đốc và Công đoàn ngành giáo dục thủ đô tổ chức tặng quà Tết Trung Thu năm 2023 cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 3 trường chuyên biệt trực thuộc sở, trường Tiểu học Bình Minh, trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn và trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Đây là 3 trường phổ thông chuyên biệt tổ chức các lớp chuyên biệt và lớp học hòa nhập cho học sinh bị khuyết tật khiếm thính, khiếm thị, trí tuệ, gặp gỡ động viên các em. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương biểu dương sự cố gắng và nhắn nhủ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện tốt hơn nữa, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Để các em thiếu nhi có đêm Trung thu thật bổ ích, Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Hội Phụ nữ xã Tân Xã, huyện Thạch Thất tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2023 cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình là một trong những hoạt động mang ý nghĩa với những phần quà gửi đến các cháu thiếu nhi yêu quý, chính là tình cảm yêu thương của các bác, các cô, chú, cán bộ cơ quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội dành tặng. Mong các cháu có một tối Trung thu thật vui vẻ, ấn tượng và tràn đầy tiếng cười.
Nhằm tạo không khí vui tươi, an toàn cho trẻ em trên địa bàn thị xã, mang đến cho các em những trải nghiệm Tết Trung thu ý nghĩa, hạnh phúc, đồng thời thu hút khách du lịch đến trải nghiệm Trung thu tại thành cổ Sơn Tây. Tối nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức chương trình Trung thu thành cổ Sơn Tây xứ Đoài năm 2023. Chương trình có nhiều nội dung hấp dẫn, bao gồm hội thi trang trí diễu hành đèn Trung thu, trưng bày mâm cỗ Tết Trung thu truyền thống diễn ra tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Tự Long. Đặc biệt trong buổi lễ, hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được tặng quà. Ban tổ chức cũng kêu gọi người dân cùng chung tay chia sẻ với các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở Thanh Xuân. Với sự chuẩn bị công phu, nhân dân thị xã Sơn Tây nói chung và du khách tới với nơi này vào dịp này được tận hưởng một bữa tiệc trăng rằm tràn ngập ánh sáng và âm thanh, kích thích mọi giác quan cũng như cảm xúc về mùa trăng năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu của người Việt là ngày rằm tháng 8 âm lịch và thường trở thành ngày Tết của con trẻ, Tết trồng trăng, Tết đoàn viên đã có từ rất xa xưa. Trong ký ức của rất nhiều người Việt, hình ảnh Tết Trung thu thường gắn với những biểu tượng quen thuộc như mâm ngũ quả, bánh Trung thu, đồ chơi Trung thu, tục rước đèn và phá cỗ trồng trăng. Ngày nay, với nhịp sống hiện đại khiến Tết Trung thu ngày nay có nhiều thay đổi so với trước kia, thế nhưng vẫn luôn được bảo tồn, lan tỏa và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của ông cha, nhất là với thế hệ trẻ.
Đối với những thế hệ 6X, 7X như chúng tôi thì cái ký ức về Trung thu thì nó đặc biệt, nó cực kỳ đặc biệt. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ là bao giờ cho đến Trung thu trái hồng, trái bưởi, đánh đu trăng rằm. Một cái thời kỳ gian khó, đồ chơi thì rất là ít.
Ngày xưa khó khăn, thế là cứ góp mỗi người một quả bưởi mang đến làm một con chó bông to đấy thì mất khoảng 3-4 quả. Thế nên là vui lắm, trẻ con cả cái khu đấy là tập trung phá cỗ cùng nhau.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quang Khánh và bà Mai Bích Hạnh sinh sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khi nhớ về Trung thu xưa, thời bao cấp thiếu thốn đủ đường, cái bánh, đồ chơi đều hiếm. Thế nhưng Trung thu với nhiều người là cả bầu ký ức đong đầy yêu thương, sung vầy. Nhiều quốc gia láng giềng có tục đón Trung thu, nhưng chỉ riêng Việt Nam mới coi ngày Trung thu cũng như là ngày Tết thiếu nhi với những mong muốn tốt đẹp nhất cho con trẻ. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ.
Trong cái bàn mà ngắm đón Tết Trung thu bao giờ cũng có ông tiến sĩ hoặc là ba vị tam khôi với mong muốn rằng là con cái sẽ học hành giỏi giang và đỗ đạt. Thì cái mà tôi mong muốn nhất ấy, mà giữ lại thì Trung thu chỉ để dành cho con trẻ thôi.
Tết Trung thu là một phong tục đẹp đã xuất hiện từ lâu. Đây là dịp để con cháu báo hiếu tổ tiên cha mẹ, là dịp đoàn tụ sum vầy. Với bà Đặng Thị Kim Chi, quận Ba Đình, không khí đông vui rộn ràng của Trung thu truyền thống đã trở thành nỗi nhớ và là kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của bà.
Tôi nhớ là đến Tết Trung thu mẹ đưa chúng tôi ra phố Hàng Mã và tôi được phép chọn trong các loại đèn thì có đèn ông sao này, có đèn con thỏ này và những cái loại đèn khác. Thế và tôi rất thích cái đèn ông sao.
Tết Trung thu là rằm tháng 8 âm lịch. Thì những người nhớn là mua bánh, mua quà, rồi mua bồng cho các cháu.
Trong ngày Tết Trung thu xưa, những người lớn thảnh thơi cùng nhau ngắm trăng trò chuyện, trẻ em rộn ràng rước đèn múa lân,
mâm cỗ trông trăng với nhiều thức quà đẹp mắt và thơm ngon như bánh nướng, bánh dẻo hình con lợn, con cá, mâm ngũ quả. Đến Trung thu không chỉ là cơ hội cho các em nhỏ vui chơi, thưởng thức bánh kẹo mà còn là cơ hội được nghe ông bà kể những câu chuyện vui. Trung thu này đã khác Trung thu xưa nhiều, khác trong từng món quà bánh, từng món đồ chơi, trong cả cách đón Trung thu và khác cả trong sự háo hức của trẻ nhỏ. Bà Dương Khánh Hòa, quận Đống Đa chia sẻ.
Đồ chơi của các cháu ấy, thì bây giờ thì cũng rất là nhiều. Thì theo tôi thì các cháu gọi là chỉ hào hứng trong cái ngày Trung thu thôi. Hoặc là gần gần đến ngày Trung thu thì nói chung là gia đình nào cũng phải đưa các cháu đi sắm Tết Trung thu thì các cháu cũng chơi cũng không được như ngày xưa nữa đâu. Đấy, vì bây giờ mình thời mở cửa mà, đêm mà phim ảnh cũng nhiều nên đồ chơi là chơi cũng được không có ý nghĩa bằng ngày xưa. Ngày xưa thì khao khát lắm.
Không thể phủ nhận, cuộc sống bận rộn hiện tại đã khiến nhiều người dành thời gian hơn cho công việc, các mối quan hệ. Tuy nhiên không phải vì thế mà những điều từng được coi là tốt đẹp có thể bị thay thế hoặc mất đi. Cuộc sống càng bận rộn, càng áp lực, mỗi người càng cần một điểm tựa vững chắc để dựa vào. Tết Trung thu chính là một khoảng lặng, một dịp để mọi người cùng nhau sống chậm hơn, hướng vào bên trong để tìm đến những tình cảm chân quý từ phía người thân gia đình. Thay vì phá cỗ trông trăng linh đình, nhiều gia đình Việt có xu hướng quây quần bên mâm cỗ nhỏ, cùng thưởng trà, nhâm nhi hương vị bánh Trung thu và chia sẻ về những câu chuyện đời thường bình dị. Các trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian hay những chương trình thực hành tìm hiểu về Trung thu truyền thống dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức thường xuyên tại khu vực phố cổ Hoàn Kiếm, Hà Nội, các bảo tàng cung thiếu nhi theo hình thức phù hợp hơn dưới sự hỗ trợ của các nghệ nhân dân gian giàu kinh nghiệm. Anh Quách Duy Trung, ban tổ chức chương trình Trung thu Ký ức mùa trăng tại khu vực Hồ Văn, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám và em Hoàng Anh Minh, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, chia sẻ.
Bố mẹ cùng các con tham gia những cái hoạt động trò chơi dân gian hay là cùng nhau trải nghiệm làm đèn ông sao, làm những cái nọt nạ bồi rất là cổ xưa của Việt Nam mình được gìn giữ trong những cái văn hóa được lưu lại.
Cái đèn cù đồ chơi truyền thống này thì người ta sẽ để từ đất để cho mình dắt nó đi. Còn con chưa bao giờ được làm những cái đèn như thế này và những hoạt động như này rất là thú vị và con mong muốn là sau sẽ được tiếp tục đến để trải nghiệm.
Những giá trị truyền thống nhờ đó vẫn được tiếp nối, chỉ là bằng một cách truyền tải khác, phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội hiện đại. Tết Trung thu vì thế cũng mang một sắc màu mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn ý nghĩa nhân văn ban đầu, để cùng với dòng chảy của thời gian, thông điệp về tình yêu gia đình và những giá trị Trung thu truyền thống vẫn được nâng niu, kế thừa theo những cách riêng biệt.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai trước kỳ họp thứ 6. Tại hội nghị, sau khi nghe đại biểu báo cáo dự kiến thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thứ 6 và thông báo kết quả trả lời của các bộ ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kiến nghị, đề nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, cử tri huyện Thanh Oai kiến nghị nhiều nội dung. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tiếp thu các kiến nghị. Đoàn cũng sẽ tổng hợp ý kiến, chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.
Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 gồm quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, lãnh đạo một số sở ngành thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại quận Nam Từ Liêm và trực tuyến đến điểm cầu hai quận Thanh Xuân và Cầu Giấy.
Tại hội nghị, đại biểu Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đã báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình thời gian kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước. Các cử tri bày tỏ nhất trí và đồng thời nêu các ý kiến, kiến nghị về các vấn đề dân sinh với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Về vấn đề sách giáo khoa, cử tri Nguyễn Văn Quyết, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm kiến nghị.
Cả nước phải có một cái bộ sách giáo khoa chuẩn chung cho cả nước, chứ không phải mỗi nơi mỗi kiểu, ai muốn làm gì làm. Cái thứ hai nữa là người ta kiến nghị là những cái người mà biên soạn sách giáo khoa ấy mà đã từng đề nghị là bỏ điều 4 trong hiến pháp thì dứt khoát không được cho tham gia cái thành phần biên tập chủ biên sách giáo khoa rồi thế này khác. Đây là cái lực lượng chống đảng, đúng không? Không thừa nhận cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thế mà họ lại đưa vào biên soạn cái sách giáo khoa, họ lồng các quan điểm cá nhân của họ chống đối đảng, chống đối chế độ vào cái sách giáo khoa để làm hư hỏng cái thế hệ của sau này của chúng ta.
Quan tâm đến tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, cử tri Tống Đức Huấn, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy kiến nghị.
Có thể nói tỉnh nào, địa phương nào cũng có vấn đề này. Trường hợp cụ thể như quy hoạch mở rộng phố Hoàng Ngọc Bách, phường Lãng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Dự án này đã treo hàng chục năm nay gây nhiều khó khăn cho người dân. Nhiều khi không bán được nhà để chuyển đi, không thể xây mới, không được cấp chỉ giới, mốc chỉ giới. Vấn đề này thì thực tế Hà Nội còn có rất nhiều trường hợp như thế này. Cử tri đề nghị Quốc hội nên có điều luật điều chỉnh vấn đề này. Và nếu như mà có rồi thì đề nghị có điều luật cụ thể, có chế tài và quy trách nhiệm rõ ràng.
Các cử tri cũng kiến nghị một số nội dung khác như công tác xây dựng luật, phòng cháy chữa cháy, quản lý trật tự xây dựng, công tác phòng chống tham nhũng, nhập khẩu cho trẻ mới sinh. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin tới cử tri về vụ cháy Khương Hạ, quận Thanh Xuân, cho biết công tác khắc phục hậu quả vụ cháy được thực hiện khẩn trương. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá đây là vụ việc đáng tiếc, gây hậu quả nghiêm trọng. Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình người bị nạn. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến 8 dự luật, trong đó có luật thủ đô sửa đổi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong quá trình chuẩn bị, Ban soạn thảo luật thủ đô sửa đổi đã phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành trung ương và xin ý kiến của nhân dân công khai về các nhóm chính sách lớn trong dự án luật.
Vừa qua thì Ủy ban pháp luật cũng đã thẩm tra sơ bộ, thế và Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe vấn đề nội dung này. Và một số nội dung thì Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, và trong đó có thành phố Hà Nội cũng đã tập trung cùng với các bộ ngành để hoàn chỉnh cái nội dung này, để làm sao mà cái nội dung liên quan đến luật thủ đô của chúng ta mang nhiều cái cơ chế chính sách đặc thù vượt trội và tạo hành lang pháp lý quan trọng để xây dựng phát triển thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.
Về công tác phát triển kinh tế xã hội của thành phố, 9 tháng năm 2023, thành phố tăng trưởng 6,08%, thu ngân sách đạt kết quả tốt. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định đạt được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo của các cấp ủy từ thành phố tới các cấp chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cũng như sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của cử tri và nhân dân thủ đô, và trong đó có cử tri, nhân dân ba quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Cầu Giấy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh các ý kiến cử tri tại hội nghị rất xác đáng, là những nội dung lớn liên quan đến hoạt động của Quốc hội và sẽ được tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng để xem xét trả lời. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao các sở, ngành, quận có những trả lời cụ thể đến cử tri về các kiến nghị thuộc thẩm quyền.
Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì buổi tiếp công dân tháng 9 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về vụ việc của ông Tạ Văn Hồi ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe các cơ quan liên quan báo cáo tiến độ, kết quả xử lý giải quyết đơn thư của công dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhận định, gia đình ông Tạ Văn Hồi đã rất tích cực chia sẻ với cộng đồng xã hội, nhưng quá trình giải quyết của chính quyền địa phương chưa kịp thời. Vì thế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị huyện Đan Phượng khẩn trương giải quyết triệt để, đảm bảo có tình, có lý, trên cơ sở hành lang pháp lý và thẩm quyền của các cấp giải quyết. Trong đó, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu huyện Đan Phượng thanh tra, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo trong từng thời điểm trong giải quyết vụ việc, báo cáo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 12 năm nay.
Sáng nay, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức hội nghị công tác phối hợp về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản giữa các tỉnh giáp danh Hà Nội năm 2023. Theo đó, thời gian vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giáp danh thường xuyên trao đổi kinh nghiệm cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, công tác xử lý vi phạm trong xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, đặc biệt là phối hợp trong công tác tuyên truyền cho các chủ rừng và vùng giáp danh. Tại hội nghị, các đại biểu là hạt trưởng hạt kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và đại diện Chi cục Kiểm lâm các tỉnh đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, nhiều khó khăn tồn tại được các đại biểu thẳng thắn trao đổi và thống nhất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.
Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn 1 năm 2022 và công bố giai đoạn 2 năm 2023, đề án xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam thực hiện với mong muốn tìm kiếm, phục dựng, bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới, biến di sản thành tài sản. Trong giai đoạn 1, đề án đã nhận được 421 đề cử món ẩm thực được gửi đến từ 60 trên 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Với sự tham gia của các nhà khoa học trong lĩnh vực văn hóa lịch sử, công nghệ thực phẩm, kinh tế, nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực, nhà quản lý văn hóa du lịch, Hiệp hội đã lựa chọn được 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam, trong đó có 47 món của miền Bắc, 37 món miền Trung và 37 món miền Nam. Thành phố Hà Nội có 4 món ăn được trao chứng nhận lần này bao gồm phở, bún thang, bún ốc và cốm làng Vòng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 đã bước vào vòng sơ khảo thứ 2 của cuộc thi. Đây là vòng thi đòi hỏi các thí sinh phải thể hiện tác phẩm dự thi với chuyên môn kỹ thuật thanh nhạc cao hơn. Cùng với đó là sự đầu tư kỹ càng về mặt trang phục và hình thức biểu diễn, thể hiện được sự chuyên nghiệp, ghi nhận của phóng viên Như Hoa tại cuộc thi.
Một 120 thí sinh được Hội đồng Ban Giám khảo lựa chọn vào vòng 2 đã cho thấy sự nổi trội về giọng hát, phong cách biểu diễn và sự đầu tư kỹ càng trong việc lựa chọn tác phẩm tham dự vòng 2 cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, em đến cuộc thi với đam mê ca hát từ nhỏ và mong muốn được thử sức ở các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp lớn. Khi biết mình được vào vòng 2, em cảm thấy rất vui, bất ngờ và hạnh phúc. Để chuẩn bị cho vòng 2 cuộc thi, em đã lựa chọn dòng nhạc dân gian với tác phẩm Trăng Khuyết của nhạc sĩ Huy Thục, thơ Phi Tuyết Ba. Thí sinh Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ.
Em đăng ký dòng nhạc dân gian và em cũng đã tập bài này khá là nhiều lần. Trước hết là em được học hỏi cũng như là giao lưu với rất nhiều anh chị, các bạn học chuyên nghiệp, cách trình diễn rồi... phối khí nhạc và cách nhả chữ, câu chữ mà em học được rất là nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi tham gia cuộc thi em sẽ được thỏa mãn cái niềm đam mê đứng trên sân khấu của em.
Bước vào vòng 2 của cuộc thi, thí sinh Nguyễn Huy Giảng sinh năm 1991 đến từ trường Cao đẳng Nghệ thuật Tây Bắc Hòa Bình chia sẻ. Đây là vòng thi khá khó bởi vì tiêu chí của chương trình và mỗi thí sinh phải thể hiện được kỹ thuật chuyên môn và màu sắc cá tính của mình. Đây cũng sẽ là cơ hội để em và các bạn thí sinh thể hiện sự vượt trội của mình trong phong cách âm nhạc.
Đến với vòng 2 thì khá là khó khăn bởi vì là tiêu chí của ban giám khảo và tiêu chí của chương trình rất là khó. Và mỗi thí sinh thì sẽ phải thể hiện một lĩnh vực âm nhạc về chuyên môn và thể hiện được cá tính của mình trong các vòng. Để từ đó thì ban giám khảo sẽ lựa chọn và các thí sinh năm nay theo đánh giá của em thì đều rất là mạnh, đến từ các cuộc thi chuyên nghiệp ở tại các trường đào tạo về nghệ thuật cũng như là các bạn đã có nền tảng về kiến thức thanh nhạc. Thì em cũng hy vọng rằng là sau cuộc thi này thì cũng sẽ có những sự lựa chọn và đánh giá được những nhân tố khách quan và tốt nhất về mặt chuyên môn để có thể đáp ứng được cái nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả truyền hình.
Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi âm nhạc lớn, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh, 25 tuổi, đến từ Quảng Ninh, hiện đang theo học khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết. Mặc dù đã bước vào vòng 2 của cuộc thi, nhưng bản thân em vẫn cảm thấy hồi hộp và rất muốn cống hiến cho cuộc thi. Bởi ở vòng thi thứ 2 này, các bạn hát rất chuyên nghiệp, kỹ thuật thanh nhạc rất tốt, cách chọn bài rất độc đáo. Do đó, bản thân em cũng phải luôn học hỏi, trau dồi không ngừng để hoàn thành phần thi của mình một cách thuyết phục nhất.
Bây giờ đã là vòng sơ khảo thứ 2 rồi, nhưng mà em vẫn rất là hồi hộp và vẫn rất là... cảm thấy là rất háo hức với cuộc thi này và rất là muốn cống hiến cho cuộc thi ạ. Vòng 1 thì các bạn sẽ chỉ hát nửa bài thôi, nhưng mà đến vòng 2 thì các bạn sẽ phải hát cả bài. Và từ đó thì cái việc sử dụng kỹ thuật và cũng như là tư duy để thể hiện bài hát nó sẽ phải đầu tư và chỉn chu hơn. Cùng với đó là về mặt trang phục cũng như là diện mạo của các bạn cũng cần phải đầu tư hơn rất là nhiều so với vòng 1 ạ.
Theo ban tổ chức, 48 thí sinh vượt qua vòng thi sơ khảo 2, cuộc thi tiếng hát Hà Nội sẽ bước vào vòng thi bán kết, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 tới đây, để từ đó lựa chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất đến với vòng thi chung kết cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2023 diễn ra vào ngày 28 tháng 10. Cũng bắt đầu từ vòng thi này, các thí sinh sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tạo điều kiện để thể hiện khả năng của mình với công chúng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội phù hợp. Trong đó, mỗi thí sinh sẽ được tạo kênh YouTube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình giành danh hiệu quán quân. Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh sẽ là một cơ sở để ban tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, tại thủ đô Berlin của Đức, diễn đàn đối thoại toàn cầu Berlin đã được tổ chức lần đầu tiên với sự tham dự của hàng trăm đại biểu từ giới chính trị, kinh tế, chuyên gia và quản lý cấp cao đến từ 73 quốc gia trên thế giới. Diễn đàn kéo dài trong hai ngày 28 và 29 tháng 9, tập trung vào sự thay đổi, hướng tới một trật tự kinh tế toàn cầu mới, các công nghệ không phát thải CO2 và một xã hội công bằng hơn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu tại Washington trong tuần này, trong bối cảnh hai bên cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 11 tới. Giới phân tích nhận định, việc Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao như trên, mặc dù vẫn tranh cãi về một số vấn đề, cho thấy khả năng hai bên đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở San Francisco.
Ngày 28 tháng 9, chính phủ Mỹ đã bắt đầu thông báo cho nhân viên về nguy cơ đóng cửa nếu Quốc hội không phê chuẩn kế hoạch ngân sách chi cho các hoạt động của chính phủ trước ngày 1 tháng 10 tới, thời điểm bắt đầu tài khóa năm 2024. Kịch bản này có thể khiến hàng triệu nhân viên liên bang và quân nhân phải tạm thời nghỉ việc hoặc bị chậm trả lương, trong khi hàng loạt dịch vụ tạm ngừng hoạt động. Một số nhân viên liên bang đã nhận được thông báo chuẩn bị cho tình huống nói trên. Bế tắc ngân sách lần này được cho là xuất phát từ chủ yếu sự chia sẻ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngoài ra, nguy cơ chính phủ đóng cửa gia tăng khi Thượng viện lẫn Hạ viện đang đi theo hướng trái ngược nhau trong nỗ lực nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.
Hãng thông tấn Armen Press của Armenia ngày hôm nay dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorno-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên con số 170 người. Số nạn nhân tăng mạnh so với con số 68 người thiệt mạng mà chính quyền khu vực công bố vào tối ngày 26 tháng 9. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hiện nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân vụ nổ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trong ngày thi đấu thứ 5 tại ASEAN 19, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên tại kỳ đại hội này. Ở nội dung 10m súng hơi cá nhân nam, xạ thủ Phạm Quang Huy đã đánh bại đối thủ người Hàn Quốc là Yi Won Ho ở hai lượt bắn cuối, qua đó giành tấm huy chương vàng lịch sử cho bắn súng Việt Nam tại một kỳ ASEAN. Ngay sau đó, xạ thủ Phạm Quang Huy đã được đoàn thể thao Việt Nam thưởng nóng 400 triệu và Liên đoàn bắn súng Việt Nam thưởng nóng 100 triệu. Ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Văn Khánh Phong là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh huy chương ở nội dung vòng treo. Anh đối đầu với các đối thủ rất mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan và Hồng Kông. Thế nhưng, Khánh Phong đã thi đấu rất ấn tượng và giành chiếc huy chương bạc với thành tích là 14.600 điểm. Người giành huy chương vàng nội dung này là vận động viên Lang Siyu của chủ nhà Trung Quốc với số điểm là 15.433 điểm. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Taniwa Wataru của Nhật Bản với 14.300 điểm. Trong khi đó, tại môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc mang về tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ở nội dung 800m, Kính Ngư 23 tuổi nhập cuộc tốt. Sau 150m đầu, anh đã bứt phá để vươn lên top 3 vận động viên dẫn đầu và duy trì cho đến khi cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích là 7 phút 51 giây 55 để giành tấm huy chương đồng. Đáng chú ý, tấm huy chương đồng này đã giúp Huy Hoàng có tấm vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Khu vực phía bắc Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Khu vực phía tây Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Khu vực phía nam Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Thủy Chi, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.